Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 21 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận, bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8, cầu xin Chúa cho các tù nhân được đối xử trong công lý và cho nhân phẩm của họ được tôn trọng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vinh, Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, hàng trăm ngàn giáo dân thuộc 20 giáo hạt toàn giáo phận Vinh đã hưởng ứng lời kêu gọi của văn phòng tòa giám mục tham gia các thánh lễ để tỏ tình hiệp thông với các anh chị em đang bị bách hại vì đức tin và để phản đối những hành vi phạm thánh, xúc phạm đến đức tin công giáo diễn ra tại giáo điểm Con Cuông trong thời gian qua. Các thánh lễ và các buổi thắp nến cầu nguyện tỏ tình liên đới cũng đã được tổ chức tại nhiều nơi trong nước và ở hải ngoại, đặc biệt tại những nơi có tín hữu gốc Vinh sinh sống. Trong giáo phận Vinh tại Thuận Nghĩa đã có 53.000 người, tại Đồng Tháp 42.000 và tại xã Đoài 20.000. Thánh lễ tại xã Đoài do Đức cha Nguyễn Thái Hợp chủ sự, cùng đồng tế có Đức cha Cao Đình Thuyên và nhiều linh mục. Nếu cộng số tín hữu của cả 20 giáo hạt đã có từ 250 đến 300 ngàn trên tổng số nửa triệu tín hữu tham dự các thánh lễ tỏ tình hiệp thông, các giáo phận khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Phát Diệm cũng gửi thư tỏ tình liên đới. Như đã biết, ngày 1 tháng 7 vừa qua, chính quyền Con Cuông đã tổ chức có hệ thống các lực lượng công an, quân đội, dân phòng và côn đồ đến gây rối, đánh đập linh mục và giáo dân, đồng thời chiếm đoạt nhà nguyện, lăng mạ trước mình Thánh Chúa, đập nát tượng Đức Mẹ. Thế rồi chính quyền tiếp tục cho thấy chính sách bách hại tôn giáo của mình bằng cách dùng quyền lực và các phương tiện truyền thông để bóp méo sự thật, vu khống các tín hữu nhằm bao che các hành vi sai trái của mình, đồng thời tiến tới việc triệu tập bắt bớ những người dân vô tội như vẫn làm từ trước tới nay. Tuy luôn luôn rêu rao tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền, nhưng trong các năm qua, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không ngừng ăn cướp đất đai của giáo hội, của các tôn giáo khác và của dân nghèo, cũng như liên tục bách hại các tín hữu, đánh đập các linh mục tu sĩ và giáo dân. Những hành động ấy là bằng chứng tỏ tường cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội dối trá, chỉ nghĩ tới tiền và quyền lực, ngang nhiên chà đạp hiến pháp quốc gia và các quyền con người.
Kawasaki, trong những ngày qua, giới chức cảnh sát Nhật Bản đã chính thức gửi thư xin lỗi các giám mục Nhật về vụ lực lượng an ninh đột nhập một nhà thờ công giáo tại Kawasaki để bắt giữ một người Philippines di cư trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 27 tháng 5 năm nay. Vụ này đã khiến cho Hội đồng Giám mục Nhật Bản mạnh mẽ phản ứng, và trong những ngày đầu tháng 7 này, Đức cha Jun Ikenaga, Tổng Giám mục Osaka, đã gửi thư cho Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật để hỏi các lý do và yêu cầu các lực lượng an ninh đừng thi hành công vụ trong các nơi thờ phượng. Trước đó, Đức cha Masahiro Umemura, giám mục Yokohama, bao gồm cả Kawasaki, đã phản đối vụ bắt giữ nói trên và định nghĩa nó là một vi phạm quyền tự do tôn giáo căn bản của con người. Ông Yasuhiro Shirakawa, Tổng chỉ huy cảnh sát Nhật Bản, đã viết thư xin lỗi các giám mục và báo cho Đức cha Ikenaga biết ông đã gửi thư cho tất cả mọi đơn vị an ninh toàn nước, nhắc nhở rằng việc đột nhập các cơ sở tôn giáo phải được thi hành trong sự tôn trọng luật pháp và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, cũng như tất cả mọi quyền con người. Ông cũng bày tỏ ước mong các nhân viên an ninh được đào tạo một cách tốt đẹp hơn để đừng xảy ra các vụ vi phạm tự do tôn giáo không thể biện minh được như vậy nữa.
Saint Gallen, ngày 19 tháng 7 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã ra thông cáo mời gọi tín hữu toàn Âu Châu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải tại Syria. Các vị cũng kêu gọi chính quyền và dân nước Syria ngưng mọi thù nghịch, buông vũ khí và đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp thích hợp nhất. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y Peter Erdő, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, và của hai vị phó chủ tịch là Đức cha Joseph Michalik và Đức Hồng Y Angelo Bagnasco viết như sau. Từ bao tháng qua, giáo hội và toàn cộng đồng quốc tế đau buồn và lo âu nhìn cảnh bạo lực gia tăng tại Syria, nơi khí giới xem ra đã thay thế đối thoại. Chúng tôi hy vọng rằng các giới chức nước này, nhân dân và mọi tín hữu thuộc mọi tôn giáo nhìn lên Thiên Chúa và tìm ra con đường giúp ngưng mọi thù nghịch, buông vũ khí và dấn thân đối thoại hòa giải và hòa bình. Cuộc xung khắc này chỉ có thể đem lại tang chế, tàn phá và các hậu quả nghiêm trọng đối với nhân dân Syria cao quý. Chiến tranh là con đường không có lối thoát. Hạnh phúc chỉ có thể đạt được cùng nhau và không bao giờ trong việc chống đối và gây thiệt hại cho nhau. Các giám mục khích lệ tất cả mọi Kitô hữu Âu Châu gia tăng dấn thân cầu nguyện cho hòa bình trong vùng này. Đức tin giúp hy vọng rằng có thể tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, một giải pháp liêm chính, xây dựng và tôn trọng lợi ích của tất cả mọi người. Cần phải tìm ra không gian cho một cuộc đối thoại hòa bình và không bao giờ là quá trễ để hiểu biết nhau, thương thuyết và cùng nhau xây dựng một tương lai chung. Chúng tôi tin chắc rằng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, lương tri có thể thắng thế và dẫn đưa tới sự sống chung hòa bình trong sự thật, công lý, tình yêu thương, tự do và tôn trọng mọi nhóm thiểu số, đặc biệt là các Kitô hữu trong vùng. Vẫn liên quan tới Syria, trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damascus cho biết, sáng 19 tháng 7 đã nghe nhiều tiếng nổ lớn và tiếng đại liên từ lúc 3 giờ sáng kéo dài cho đến 9 giờ. Dân chúng trốn chạy tới những nơi nào an ninh hơn để ngủ đêm. Đức cha kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để giúp Syria ra khỏi cơn lốc của bạo lực chết chóc và tàn phá này. Syria đang lao đầu xuống vực sâu kinh hoàng của hỏa ngục.
London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Gan phát động chiến dịch 7 sinh hoạt trong 7 ngày, trong kỳ Thế vận hội quốc tế lần thứ 30 diễn ra tại London từ ngày 27 tháng 7 tới ngày 12 tháng 8. Trong số các sinh hoạt đó có việc cầu nguyện, hiếu khách, làm việc thiện nguyện và tổ chức các sinh hoạt thể thao hay gặp gỡ trong giáo xứ hay trong gia đình, giữa các cá nhân hay các nhóm hoặc các trường học. Thông cáo do các giám mục công bố khẳng định rằng không bao giờ là quá trễ để có thể tham gia chiến dịch 7 sinh hoạt trong 7 ngày. Và phương thế hữu hiệu nhất là cầu nguyện và chầu thánh thể để khẩn nài ơn hòa bình. Điều này chiếm chỗ ưu tiên trong giáo hội. Cùng với các tín hữu Kitô, người công giáo phải cảm thấy được khích lệ trong lời cầu nguyện hàng ngày. Ông James Becker, Tổng điều hợp viên công giáo cho Thế vận hội quốc tế 2012 cho biết, Thế vận hội cống hiến cho các giáo xứ địa phương khả thể sống cuộc sống cộng đoàn một cách rõ ràng. Thánh lễ khai mạc Thế vận hội sẽ do Đức Tổng giám mục Westminster chủ sự trong nhà thờ chính tòa Westminster sáng ngày 28 tháng 7. Thánh lễ tạ ơn sẽ do Đức giám mục Brentwood chủ sự trong nhà thờ chính tòa Thánh George Southwark ngày 8 tháng 9. Hiện diện trong cả hai thánh lễ tại Westminster cũng sẽ có Đức Tổng giám mục Antonio Mendini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, và Đức cha Roberto González Nieves, Tổng giám mục Puerto Rico.
Vatican, nhật báo quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, sẽ được nhà xuất bản công giáo Our World Sunday Visitor bằng Indiana ấn hành và phổ biến bên Hoa Kỳ. Tuần báo Our Sunday Visitor News Weekly là nguyệt san công giáo có số ấn hành lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nhà xuất bản này cũng sẽ đặc trách phục vụ các độc giả mua báo dài hạn, các chiến thuật quảng cáo và thăng tiến việc phổ biến báo quan sát viên Roma tại Hoa Kỳ. Với các sáng kiến này, các tin tức liên quan tới Đức Thánh Cha và Tòa Thánh Vatican sẽ dễ dàng và mau chóng đến với các gia đình Mỹ.
Roma, Đức cha Mansueto Bianchi, giám mục Pistoia, chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Italia, cầu mong tháng chay tịnh Ramadan là dịp để tín hữu hồi toàn thế giới suy tư và ý thức về sứ điệp hòa bình, cộng tác, tình huynh đệ và hiệp nhất của Kinh Koran. Đức cha Bianchi đã nói lên ước nguyện trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican sáng hôm qua, nhân dịp tín hữu hồi toàn thế giới bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan. Ngày hôm qua 20 tháng 7, tín hữu hồi tại các nước Ả Rập Saudi, Qatar, các vương quốc Ả Rập, Yemen, Kuwait, Jordania, Indonesia, Liban, Tunisia, Ai Cập đã bắt đầu tháng Ramadan. Tổng thống tân cử Morsi của Ai Cập đã trả tự do cho 572 tù nhân. 21 tháng 7 hôm nay tới phiên các tín hữu hồi Oman, Maroc, Iran và Iraq bước vào tháng chay tịnh Ramadan. Theo truyền thống của Hồi giáo, tháng 9 trong lịch hồi là tháng thánh, vì tiên tri Mahomet đã nhận được mặc khải kinh Koran. Để tưởng niệm biến cố này, trong tháng Ramadan, tín hữu kiêng ăn uống từ sáng cho tới sau khi mặt trời lặn. Sau khi mặt trời lặn, các gia đình bắt đầu tụ họp nhau và ăn tối như luật cho phép. Đức cha Bianchi cầu mong tín hữu hồi toàn thế giới sống tháng chay tịnh đúng nghĩa tinh thần của nó, không lấy đó làm cớ pha trộn với các mục đích chính trị và bạo lực. Tinh thần chay tịnh nghiêm nhặt của tín hữu hồi cũng là dịp nêu gương cho các Kitô hữu Tây Âu đã đánh mất đi ý thức về sự thánh thiêng và thói quen chay tịnh.
Mogadishu. Trong cuộc họp báo tại Nairobi ngày 17 tháng 7 vừa qua, ông Mark Bowden, phối hợp viên cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, đã báo động nguy cơ hơn 2 triệu dân Somalia phải chết vì đói khát, mặc dù các cố gắng của các tổ chức nhân đạo quốc tế. Ông cho biết số người chết vì thiếu dinh dưỡng tại Somalia gia tăng đáng kể, khiến cho Somalia nằm trong số các quốc gia có số tử vong cao nhất thế giới. Hiện nay tại Somalia có 323.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Trong cùng ngày tại Geneva bên Thụy Sĩ, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết số người tị nạn Somalia ngoài biên giới nước này đã lên tới hơn 1 triệu người. Các thống kê tại Kenya và Ethiopia cho thấy làn sóng người tị nạn có giảm bớt nhưng vẫn liên tục có người chạy ra nước ngoài. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết ngoài con số người Somalia tị nạn ở nước ngoài, còn có 1,3 triệu người tị nạn bên trong biên giới Somalia. Trong lục cá nguyệt thứ hai của năm 2011, đã có 137.000 người Somalia tị nạn. Làn sóng tị nạn giảm một phần vì hai nước Eritrea và Kenya đã chuyển quân tới vùng giáp giới với Somalia để ngăn chặn các lực lượng hồi cuồng tín tấn công. Trong hơn năm qua, đã có hàng chục ngàn người chết vì hạn hán mất mùa và chiến tranh. Các khẳng định của ông Bowden và các số thống kê của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chứng minh cho thấy tình trạng Somalia ngày càng thê thảm, và người ta cũng không biết sự can thiệp của các lực lượng của Liên Hiệp Phi Châu chống lại phiến quân Al-Shabaab hữu hiệu tới mức nào, vì họ vẫn kiểm soát nhiều vùng rộng lớn, đặc biệt là ở miền nam Somalia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa.
Đọc lời Chúa. Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy các ngài xuống thuyền, đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Cha, và Ngài chọn 12 môn đệ, để họ ở với Người, và để Người sai họ đi vào cánh đồng của Chúa với quyền trừ quỷ. Hôm nay, sau những ngày tháng được sai đi vào cánh đồng truyền giáo, họ quay trở lại để chia sẻ với Thầy Giê-xu những điều họ đã trải qua. Chúa Giê-xu mời các bạn hữu Ngài tìm chỗ yên tĩnh xa lánh mọi người để nghỉ ngơi cho lại sức. Các Ngài xuống thuyền tìm đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Thế nhưng, đám đông cứ bám lấy các Ngài. Vừa ra khỏi thuyền, Chúa Giê-xu đã lại thấy một đám đông vô kể. Ngài chành lòng thương và thể hiện sự lo lắng chu đáo dành cho đám đông. Trong tiếng Hy Lạp, thành ngữ đồng lòng thương xót có ý nghĩa rất mạnh. Bản văn nói lên rõ ràng, lòng già Ngài xúc động, giống như lòng già Thiên Chúa đối với dân người. Lòng thương xót của Chúa Giê-xu có thể so sánh với lòng thương xót của người mục tử đối với bầy chiên bơ vơ lạc lõng. Ở đây, phảng phất chủ đề căn bản của cựu ước. Israel được trình bày như một đàn cừu, được Thiên Chúa và các mục tử Ngài gửi đến dẫn dắt. Tuy nhiên, không phải tất cả các mục tử này là những người gương mẫu giống như Môsê hoặc David. Dân Chúa từng gặp phải và vẫn còn gặp phải những người lãnh đạo rất bất xứng với sứ mệnh của họ. Vì thế, Thiên Chúa đã hứa sẽ ban cho dân Israel một vị mục tử nhân lành là chính đấng Mêsia được toàn dân mong đợi. Chúa Giê-xu xuất hiện như vị mục tử nhân lành lo lắng cho dân Ngài. Mác-cô nhấn mạnh việc Chúa bắt đầu bằng hành động giáo hóa dân chúng một cách kỹ lưỡng. Có tới hai lần, tác giả ghi nhận tầm quan trọng của lời Chúa Giê-xu giảng dạy, dù không hề xác định rõ nội dung của lời giảng dạy đó. Ở đây cũng thế. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn mang đầy ý nghĩa. Trước khi cho dân chúng bánh ăn, thì lời giảng của Chúa Giê-xu đã làm họ no thỏa. Trình thuật hóa bánh sắp diễn ra không được phép tách lìa khỏi trình thuật giảng dạy trước đó, bởi vì chính Chúa Giê-xu dùng lời để cố quy tụ đám đông thành một dân mới của Thiên Chúa. Từ xưa, giáo hội đã ghi nhận điều này. Trong nghi thức thánh thể, giáo hội luôn luôn nối kết hai bàn tiệc với nhau. Trước hết là bàn tiệc lời Chúa, rồi sau đó là bàn tiệc bánh thánh. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin, để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu lời Chúa. Những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước, nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương. Những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương. Những kẻ bần hoàng và hối hấp không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều gì mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta?
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi đầu tuần qua Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tung ra chiến dịch ý thức toàn thế giới về nạn tội phạm có tổ chức, hàng năm thu về lợi nhuận khổng lồ 870 tỷ Mỹ Kim. Chiến dịch này đặt nền tảng trên hai băng hình video. Các băng hình này dài 60 và 30 giây sẽ được phát trên các đài truyền hình thế giới và cũng có thể xem trên kênh YouTube hay trên mạng Twitter, Google và Facebook. Văn phòng Liên Hiệp Quốc tranh đấu chống ma túy và nạn tội phạm có tổ chức đặt trụ sở tại Vienna, thủ đô nước Áo cho biết, chiến dịch này muốn nêu bật sự sâu rộng của hiện tượng tội phạm siêu quốc có tổ chức. Các dịch vụ tội phạm này thu thập kinh khoản khổng lồ 870 tỷ Mỹ Kim hàng năm, tức là gấp hơn 6 lần toàn bộ ngân quỹ trợ giúp phát triển chính thức, 1,5% tổng sản lượng quốc tế hay 7% lượng phẩm vật xuất cảng của toàn trái đất. Nạn tội phạm có tổ chức không chừa một quốc gia nào hay một vùng nào cả. Nó lợi dụng những con người yếu thế nhất bằng cách lường gạt hay hăm dọa. Chẳng hạn như nạn nhân dịch vụ buôn người, lên tới con số 2,4 triệu người, đem lại mỗi lợi là 32 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Các lĩnh vực tội phạm có tổ chức khác là giả mạo hàng hóa, thu lợi 250 tỷ Mỹ Kim, giả mạo thuốc men. Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS ước lượng rằng 1% số lượng thuốc men bán ra toàn cầu là hàng giả mạo. Tại các nước Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ, số lượng thuốc giả lưu hành lên tới 30%. Các dịch vụ buôn bán ma túy thu về 320 tỷ Mỹ Kim. Chỉ riêng trong năm 2009, buôn bán cocaine đã thu được 85 tỷ. Tại Đông Nam Á, còn có các dịch vụ buôn bán gỗ lậu nữa.
Ngày 18 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã tố cáo rằng các nước vùng Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara đã có con số trẻ em thiếu dinh dưỡng lên đến độ rất cao trong lịch sử cứu trợ. Theo hãng tin Công giáo SIA, con số này đã lên đến 21 triệu em đang chờ đợi được điều trị vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng, và Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nhận định rằng đây là một vấn đề sức khỏe công cộng đang chờ được giải quyết về lâu về dài. Bác sĩ Michel Olivier Lacharité, phụ trách các chương trình của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới tại Mali, Chad và Nigeria, giải thích rằng, trong vùng này, các cuộc khủng hoảng thực phẩm xảy ra rất thường xuyên và định kỳ, nhưng trong năm nay, nhiều nhân tố khác đã làm cho nạn thiếu dinh dưỡng vọt lên cao, chẳng hạn như hiện tượng giá cả thực phẩm tăng vọt, tình hình bất ổn tại miền Bắc Mali và Nigeria, và trận dịch đậu mùa tại mạn đông nước Chad. Ở miền Nam Niger và mạn đông nước Chad còn có nạn mưa lũ trường kỳ khiến bệnh sốt rét cũng lan tràn mạnh. Trong vòng 6 tháng gần đây, các chương trình điều trị bệnh thiếu dinh dưỡng của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới đã săn sóc trên 56.000 trẻ em thiếu dinh dưỡng trầm trọng tại 7 quốc gia vùng Nam Sa Mạc Sahel. Một điều đáng chú ý là lần đầu tiên từ bao năm nay, các quốc gia có nạn thiếu dinh dưỡng nặng nhất vùng này đã cộng tác với các tổ chức nhân đạo quốc tế, đề ra những chương trình hành động ngăn ngừa các tình trạng khẩn trương, nhất là trong lĩnh vực săn sóc hàng triệu trẻ em thiếu dinh dưỡng và phân phối thực phẩm.
Hôm thứ Năm vừa qua, Tổ chức Caritas Italia đã lên tiếng báo động trước hiện tượng cờ bạc trực tuyến gia tăng mạnh tại đây. Theo Tổ chức Caritas, các ngân khoản chuyển dịch trong các sòng bạc trực tuyến lên đến hơn 16 tỷ euro tại Italia. Có cả các thiếu niên chơi bài trực tuyến, mặc dù trên nguyên tắc chỉ có ai đủ tuổi trưởng thành mới được chơi. Cờ bạc trực tuyến, nhất là đánh poker và sòng bài chơi games, đã trở thành một tình trạng khẩn trương xã hội. Kể từ khi được phép hoạt động, hai loại cờ bạc này đã thu vào gần 13,5 tỷ euro, tức chiếm 83% tổng số chi thu của các trò cờ bạc trực tuyến. Kế đến là các vé số cạo rồi lô tô và các thứ loại truyền thống khác. Lẽ ra thiếu niên dưới 18 tuổi không được phép chơi cờ bạc trên mạng, nhưng chỉ cần dùng căn cước của một bậc phụ huynh là các em có thể qua mặt mọi kiểm soát. Ông Francesco Marchico, Phó Chủ tịch Tổ chức Caritas Italia, bày tỏ lo âu sâu xa trước tệ nạn xã hội này. Ông nói, nạn cờ bạc thường có sức thu hút mạnh đối với lớp người có ít phương tiện tài chánh. Rồi trong trường hợp lợi tức giảm thiểu, các lớp người này lại dành một ngân khoản đáng kể để dùng vào cờ bạc, thì đây quả là một vấn đề lớn. Tiền đổ vào cờ bạc có thể xem như là một loại thuế đánh trên người nghèo, cần phải loại bỏ ngay lập tức. Trong số những người ham mê đánh bài, có một số lớn nghiện ngập cờ bạc. Và yếu tâm lý, họ là những người bệnh, ít ra là bệnh xã hội. Chính cờ bạc cũng là một vấn đề xã hội trầm trọng rồi.
Từ ngày 14 đến 19 tháng 7 vừa qua, một cuộc hành hương đã diễn ra tại Ba Lan do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, gồm 400 bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia châu Âu. Ngày thứ hai tuần qua, 16 tháng 7, các bạn trẻ đã viếng thăm các trại tập trung Birkenau và Auschwitz. Tại đây, đoàn hành hương đã cho công bố một sứ điệp chung, trong đó có đoạn viết: "Chúng tôi, những người trẻ đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ, Pháp, Italia, Hà Lan, Thụy Điển và Anh Quốc cùng tụ họp nhau tại Auschwitz với cộng đồng Thánh Egidio để tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái kinh khủng Shoah. Ngày hôm nay, chúng tôi cùng đứng trước đài kỷ niệm hàng triệu nạn nhân người Do Thái gồm đủ cả nam phụ, lão ấu và nhiều nạn nhân khác thuộc nhóm người du mục hay các nhóm không được chấp nhận. Chúng tôi muốn dừng chân đứng lại để suy nghĩ và tưởng niệm. Về cuộc diệt chủng Do Thái Shoah, các bạn trẻ Âu Châu viết, đây không phải là một biến cố lùi sâu trong dĩ vãng xa xưa không còn dính dáng gì đến chúng ta nữa. Không, chúng tôi nghĩ rằng thảm kịch này đánh động lương tâm chúng tôi cách sâu xa vì tất cả những điều kinh khủng này đã xảy ra tại châu Âu. Cái chuyện này đã xảy ra trong quá khứ, có thể xảy ra một lần nữa. Cứ mỗi lần, trong các thành phố chúng ta ở, một người nước ngoài bị bạo hành. Cứ mỗi lần một ai đó bị chế giễu khinh thị chỉ vì chủng tộc hay tôn giáo hoặc một cái gì đó khác với chúng ta, thì đó là một lần con đường hận thù và bạo lực lại được chuẩn bị trong tim loài người. Chính vì thế, các bạn trẻ châu Âu kêu mời những người đồng trang lứa và các thế hệ tương lai ghi nhớ tầm quan trọng của việc phải loại bỏ mọi hình thức kỳ thị, thù hận và khinh miệt đối với tha nhân và đối với sự sống. Tại Auschwitz, các bạn trẻ đã đi lại đoạn đường cuối cùng của bao nhiêu nạn nhân cuộc diệt chủng để tưởng niệm và làm vinh danh những kẻ đã phải chết vì bạo lực mù quáng, đã bị tước đoạt mọi phẩm giá con người và cả sự sống. Sứ điệp của các bạn trẻ Âu Châu hành hương Auschwitz khẳng định, chúng tôi xác tín giá trị tuyệt đối của sự sống và sự chiến thắng của tha thứ trên thù hận. Chúng tôi muốn chiến thắng sự dữ bằng sự thiện. Chúng tôi muốn tích cực dấn thân xây dựng một Âu Châu, lục địa của sự sống chung hòa bình, một thế giới không kỳ thị, không bạo lực. Từ Auschwitz, chúng tôi ra về với quyết tâm hiệp nhất hơn, cương quyết thuyết phục các bạn đồng trang lứa của chúng tôi để, với sức mạnh tình yêu, xây dựng một thế giới hòa bình, tươi đẹp hơn.
Trong tuần qua, một cuộc thăm dò ý kiến do Viện Quan sát Quyền Thiếu Nhi thực hiện cho thấy rằng những người trẻ lướt mạng Internet chú ý nhiều đến các đề tài tín ngưỡng hơn là các đề tài có liên quan đến ma quỷ. Sở thống kê Eurostat đã cho biết như trên sau khi thu thập những dữ kiện của Viện Quan sát Quyền Thiếu Nhi, chứng minh rằng 53% những người trẻ trong lớp tuổi từ 9 đến 16 đã dùng các mạng xã hội, và trong lớp tuổi 13 đến 16, tỷ lệ này tăng lên 77%. Các trang mạng về Chúa Giêsu, nhân vật công cộng, được 92.547 người thăm và bày tỏ lòng yêu thích, so với 2.238 người viếng thăm trang mạng Satana và 555 người viếng thăm trang mạng Benzibut. Trang mạng được nhiều người viếng thăm và ủng hộ nhất là trang của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với 783.269 người ủng hộ. Trang Cha Thánh Pio có hơn 167.000 người ủng hộ. Trang mạng của Mẹ Teresa Calcutta có gần 72.000 người ủng hộ. Còn các trang mạng với danh hiệu Đức Mẹ thì nhiều vô số kể.
Cũng liên quan đến Internet, hôm 17 tháng 7 vừa qua, một người trẻ Đài Loan mới 18 tuổi đã thiệt mạng sau 40 giờ liên tiếp chơi một trò chơi trực tuyến trong một quán cà phê Internet. Được biết, người thanh niên này tên họ là Chuang, đã thuê một phòng riêng trong quán Internet Cafe ở Tài Nan, mạn Bắc Đài Loan, từ chiều ngày 13 tháng 7 và đã chơi trò chơi trực tuyến Diablo 3 suốt gần 2 ngày bỏ ăn bỏ uống. Sáng ngày 15 tháng 7, người gác gian bước vào phòng thì thấy thanh niên này ngủ gục trên bàn. Khi thức giấc, Chuan đứng dậy, đi vài bước thì té gục xuống đất. Được chở đến nhà thương, người thanh niên này tắt thở ít lâu sau đó. Các nguyên do đưa đến cái chết này chưa được tuyên bố chính xác, nhưng theo giới y khoa, việc ngồi im chơi game nhiều giờ liên tiếp có thể gây ra nhiều vấn đề về tim và về máu huyết tuần hoàn. Hồi tháng 2 vừa qua đã có một vụ tương tự xảy ra tại Tân Đài Bắc, khi một người đàn ông bị đứng tim chết sau khi chơi trực tuyến suốt 23 giờ liên tiếp.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội hiệp với Ngài cầu xin cho các tù nhân được đối xử trong công lý và cho nhân phẩm của họ được tôn trọng. So với vị tiền nhiệm John Paul II, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là vị tương đối ít thực hiện các cuộc viếng thăm hơn. Do vậy, trong những năm qua, Ngài đã hai lần viếng thăm các nhà tù ở Roma để bày tỏ tình liên đới với những người bị giam giữ và nhất là kêu gọi tôn trọng phẩm giá của họ. Thực vậy, Chúa Nhật 18 tháng 3 2007, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà tù trẻ vị thành niên ở khu vực Casan del Marmo, Roma và cử hành thánh lễ tại đây. Phần lớn trong số 50 thiếu niên bị giam tại đây là những người ngoại quốc và những người sống ngoài lề xã hội. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài đã quảng diễn dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về cùng cha mình và mời gọi các bạn trẻ xác tín Thiên Chúa là người cha từ nhân trong Chúa Giêsu, người đã yêu thương chúng ta vượt qua mọi mức độ, người đã đón nhận và trả lại cho chúng ta phẩm giá làm con Chúa. Cuộc viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha diễn ra vào Chủ nhật 18 tháng 12 năm ngoái tại nhà tù Rebibbia, là nhà giam lớn nhất ở Roma. Nhà tù Rebibbia được hoàn thành cách đây gần 40 năm và hiện có hơn 1.725 tù nhân, tức là hơn 500 người so với khả năng dự trù khi xây trung tâm này. Phần lớn các tù nhân hiện nay là những người nghiện ma túy, người nước ngoài và những người Italia không kiếm được phương tiện sinh sống thường nhật. Tại nhà thờ chính mang tên Lạy Cha Chúng Con, trong khu vực nhà tù, Đức Thánh Cha đã gặp lối 300 tù nhân và trả lời các câu hỏi của họ. Qua các câu trả lời đó, Đức Thánh Cha trình bày tình liên đới của giáo hội với các tù nhân. Ngài kêu gọi tôn trọng nhân phẩm của họ, cũng như kêu gọi đối xử nhân đạo với các tù nhân trong hoàn cảnh khó khăn của họ, và đồng thời khích lệ. Đức Thánh Cha nói, tôi đến đây để bày tỏ với anh chị em sự gần gũi bản thân và thân mật của tôi trong sự hiệp thông với Chúa Kitô là đấng yêu mến anh chị em. Nhưng chắc chắn cuộc viếng thăm này cũng là một cử chỉ công khai nhắc nhở cho các công dân và cho chính phủ sự kiện có những vấn đề lớn và những khó khăn lớn trong các nhà tù ở Italia. Chắc chắn là nhà tù có nghĩa là để giúp công lý, và công lý bao hàm trước tiên phẩm giá con người. Vì thế, nhà tù phải được xây dựng làm sao để phẩm giá con người được tăng trưởng và tôn trọng, và anh chị em có thể đổi mới nơi chính mình ý thức về phẩm giá để có thể đáp lại ơn gọi thâm sâu của mình. Các nhà tù phải đáp ứng chiều hướng canh tân phẩm giá con người, chứ không phải tấn công phẩm giá ấy, và phải cải tiến điều kiện sống của các tù nhân. Tôi hy vọng chính phủ có khả năng và tất cả những phương tiện để đáp ứng ơn gọi đó. Trong một câu trả lời khác, Đức Thánh Cha nhắc lại mối quan tâm của Chúa Giêsu đối với các tù nhân, như chính Chúa đã dạy trong Phúc Âm. Trong ngày phán xét, Chúa nói, các con đã viếng thăm ta trong tù, chính ta đã chờ đợi các con. Sự đồng hóa của Chúa với các tù nhân có sức buộc chúng ta một cách sâu xa, và chính tôi cũng tự hỏi, tôi đã hành động theo mệnh lệnh của Chúa hay chưa? Tôi có nghĩ đến những lời này của Chúa hay không? Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở rằng, cần cấp thiết tái lập công lý, tái giáo dục những người có lỗi, bài trừ những trường hợp sai lầm trong khi thi hành công lý và bao nhiêu trường hợp không áp dụng luật pháp. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, các tù nhân là những người mặc dù có tội nhưng họ vẫn đáng được đối xử trong sự tôn trọng và trong phẩm giá. Những lời trên đây của Đức Thánh Cha vẫn phản ánh giáo huấn ngàn đời của giáo hội về phẩm giá con người. Nhưng trong thực tế, tại nhiều nước trên thế giới ngày nay, các tù nhân vẫn thường bị đối xử như con vật, nhân phẩm của họ bị chà đạp. Vì thế, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu xin Chúa cho các tù nhân được đối xử trong công lý và cho phẩm giá của họ được tôn trọng xứng đáng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Ca Mùa Dâng Hiến do Phan Duyên và Linh Đơn trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Ân Đức.
Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa, ân chan chứa. Tin con trao dâng muôn câu hát, muôn duyên kết thành bài ca. Thế ca ngợi tình Chúa hay hà, vì từ đây Chúa là của con và con đây cũng thuộc Chúa.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vinh, Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, hàng trăm ngàn giáo dân thuộc 20 giáo hạt toàn giáo phận Vinh đã hưởng ứng lời kêu gọi của văn phòng tòa giám mục tham gia các thánh lễ để tỏ tình hiệp thông với các anh chị em đang bị bách hại về đức tin và để phản đối những hành vi phạm thánh, xúc phạm đến đức tin công giáo diễn ra tại giáo điểm Con Cuông trong thời gian qua. Kawasaki, trong những ngày qua, giới chức cảnh sát Nhật Bản đã chính thức gửi thư xin lỗi các giám mục Nhật về vụ lực lượng an ninh đột nhập một nhà thờ công giáo tại Kawasaki để bắt giữ một người Philippines di cư. Sangalan, ngày 19 tháng 7 vừa qua, Liên hội đồng giám mục Âu Châu đã ra thông cáo mời gọi tín hữu toàn Âu Châu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình hòa giải tại Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.